Chương thứ 5. Đạo Cương Nhu. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Đời Trang Công, nước Tề có một chàng, đêm nằm chiêm bao thấy một người to lớn, mặc áo vải quần gai, đeo gươm, tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi nhổ vào mặt rồi đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm bực dọc không ngủ được. Sáng hôm sau, anh nói chuyện với một người bạn. Từ thuở nhỏ đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị một đứa nào làm nhục. Vậy mà đêm qua bị một đứa làm nhục, tôi định tìm cho kỳ được đứa đó để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào anh ta cũng cùng bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình đã 3 ngày vẫn không thấy. Anh ta về nhà, quất cả người lên mà chết. Chú thích. Trong Lữ Thị Xuân Thu. Hết chú thích. Câu chuyện thật là ngớ ngẩn, nhưng nó tỏ rõ được cái tâm sự của người bị nhục không biết chừng nào. Người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ của sự nhục nhã thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả sự đau khổ trong đời. Nên mới có câu, ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, thà chết chứ chẳng chịu nhục. Dầu là một kẻ tầm thường đến đâu, cũng biết xem thường mạng sống mình khi bị nhục. Xem như những cuộc phục thù rửa hận, giết hại lẫn nhau hằng ngày cũng đủ rõ. Bị nhục là điều khó nhịn nhất, mà nhịn được, ắt phải là kẻ có khí tiết hơn người. Đó đâu phải là khiếp nhược như bọn thất phu đã hiểu. Tô Thức nói, kẻ mà được gọi là hào kiệt, ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhịn được, bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy dương mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa. Câu nói đó thật là hiểu được tâm sự của những bậc đại hào kiệt trong đời vậy. Nhịn được cái điều người ta không thể nhịn được, dung được cái điều người ta không thể dung được, phải là người độ lượng hơn người, kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm nổi. Diệt Dương Câu Tiễn đánh Ngô bị thua to. Ngô Dương bắt Câu Tiễn giam ở Cối Kê 3 năm, bắt chịu không biết bao nhiêu điều sỉ nhục của một người thất trận. Nếu Câu Tiễn không dằn nổi cái nhục đó mà tự sát, thì nước Việt không mong gì khôi phục, và ắt phải diệt vong cũng không chừng. Sở dĩ mà dằn nổi, nhân vì Câu Tiễn hoài bão rất to, lập chí rất vững, thật là một sự kiên tâm nhẫn chí phi thường. Từ một nước chiến bại mà làm cho nó trở nên cường thịnh, đến diệt được nước Ngô và lên làm bá chủ thiên hạ, nếu không phải Câu Tiễn không sao làm nổi. Người có một tâm hồn dũng mãnh như vậy, vậy mà lắm lúc chịu đựng hết muốn nổi, tỏ ý liều chết. Phạm Lãi khuyên can. Ngày xưa, vua Trụ giam Văn Dương ở Vũ Lý, giết con Văn Dương là Bá Áp Khảo, rồi làm mắm mà đem cho Văn Dương. Vậy mà Văn Dương cũng chịu nhục, ăn thịt con. Ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn đó. Thấy Câu Tiễn phục lụy khúm núm rụt rè, Ngô Dương kinh thường, cho là khiếp nhược và có ý muốn tha. Ngũ Tử Tư bèn can. Sao đại vương nghĩ làm như vậy? Con hổ mà thu mình lại, tức là để giật dồ đó. Con Ly rút cổ lại, tức là định đánh cướp đó. Vua Việt vào làm tôi vua Ngô, dẫu trong lòng oán hận, đại vương làm gì có thể biết được. Bây giờ cúi xuống mà nếm đống phân của đại vương, chắc đâu sau này không có một ngày ngẩng đầu lên mà ăn bộ lòng của đại vương. Bậc hào kiệt trong đời, họ hiểu tâm sự nhau rất rõ. Phàm ở trong thế yếu mà nuôi chí báo thù, lại không có đủ đỡm lược chịu được những điều sỉ nhục, ắt không bao giờ làm nên đại sự. Nước Hàn có Trương Lương, tên chữ là Tử Phòng. Tổ tiên Trương Lương 5 đời làm tướng nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn, Trương Lương đêm ngày căm hận, một lòng vì nước báo thù, tự mình xuất ra 1000 nén vàng để kết nạp các tráng sĩ trong nước, định giết Tần Thủy Hoàng. Sau gặp đặng một tráng sĩ sức dốc cũng khá, cầm nổi cái dùi nặng 100 cân, nên lưu ở trong nhà. Ngày kia được tin Thủy Hoàng đi qua con đường huyện Vũ Dương, Lương bèn sai tráng sĩ núp ở trên một cái gò cao để rình đánh Thủy Hoàng. Nhưng tráng sĩ lại đập lầm xe, bị Thủy Hoàng đem ra giết. Lương chạy trốn sang Hạ Bì và ở nhà Hạng Bá. Bá là bạn thân của Lương nên giấu Lương trong nhà. Ở đó ít lâu, một hôm Trương Lương đi chơi ra ngoài thành, đến đầu Dĩ Kiều ngắm xem phong cảnh. Bây giờ bóng chiều đã xế, chợt thấy một ông cụ đi qua. Ông già nhìn Trương Lương lắc đầu. Thật đáng tiếc. Rồi bỏ đi. Đến giữa cầu, lỡ đánh rơi chiếc dép xuống bùn. Ông liền giãi tay gọi Lương. Nói, này, bé con, xuống lượm chiếc dép giùm ông. Trương Lương thấy ông cụ già cốt cách khác thường, liền dâng lời, lội xuống bùn, lượm chiếc dép, quỳ xuống đưa cho ông già. Ông cụ xỏ dép mà đi, lại đánh rơi lần nữa, cũng nói Trương Lương xuống lượm. Lương dâng lời, lượm lên như trước. Cứ như vậy đến ba lần mà gương mặt của Lương không tỏ vẻ gì bực dọc cả. Ông lão thấy vậy gật đầu khen. Thằng bé này dạy được đó. Nói xong, chỉ vào gốc cổ thụ ở gần đó mà nói Trương Lương. 5 ngày nữa, con đến đây. Ông sẽ cho con một vật quý. Con phải y ước, đừng sai hẹn. 5 hôm sau, Trương Lương dậy sớm. Y ước đến chỗ gốc cây thì đã thấy ông cụ già ngồi ở đó rồi. Ông cụ thấy Trương Lương thì mắng. Đã hẹn với người già mà sao lại đến chậm? Thôi. Ta hẹn cho 5 ngày nữa, phải đi cho sớm. 5 hôm sau, đầu canh năm, Trương Lương vội vàng dạy đi ra. Về đâu đến nơi lại thấy ông cụ ngồi ở đó rồi. Ông cụ lại mắng, rồi hẹn 5 ngày nữa. Lần này Trương Lương không ngủ, đi ngay từ chập tối, đến gốc cây ngồi đó để chờ. Không bao lâu thấy ông cụ phơi phới từ đằng xa đi lại. Trương Lương sụp lại để đón. Ông cụ trao cho 3 quyển sách. Nói về đọc. Ngày sau có thể dùng để an bang tế thế. Trương Lương về sau quả trở nên một bậc thầy của đế vương, gây dựng cơ nghiệp cho nhà Hán. Người sau có kể cho việc tử phòng được sách của ông lão trên cầu là một việc thần kỳ quái đản. Nhưng biết đâu đời Tần lại không có những bậc ẩn quân tử bày ra những chuyện như vậy để dò xét sự tế nhị trong tâm hồn của con người. Biết đâu đó không phải là thâm ý của các bậc thánh hiền muốn dạy bảo nhau. Bởi người ta không xét kỹ nên mới cho là quái đản thần kỳ. Thật là không hiểu được chỗ dụng ý sâu xa của những bậc ẩn sĩ đời xưa vậy. Đường lúc Hàn suy vong, Tần hưng thịnh, Tần lại dùng cực hình, đao, cưa, chảo, vạt để thao túng kẻ sĩ trong thiên hạ. Thậm chí những kẻ nhàn cư vô sự cũng bị tru diệt không thể kể cho hết được. Dẫu trong thiên hạ người người đều oán hận, nhưng vì nhà cầm quyền quá gắt gao dòm ngó, nên không có chỗ để thi hành. Tuy vậy, lòng phẫn quốc ấy cũng không thể đè nén. Tử phòng cũng như mua người khác, làm sao đè nổi các lòng phẫn quốc của mình. Bởi vậy, mới dùng đến cái dũng của thất phu, thuê tráng sĩ để rình mò hành thích Thủy Hoàng. Thật, bây giờ cái chết của tử phòng chỉ cách một lằn tóc, nghĩ cũng thật là nguy hiểm. Đứa con quý không thể để chết về tay kẻ cướp. Tại sao vậy? Vì cái thân của nó rất quý, đâu thể để cho nó chết vì kẻ cướp. Tử phòng tài năng cái thế, tại sao không chịu mưu sự như Y Doãn hay Thái Công, lại đi hành sự như Kinh Kha, Nhiếp Chánh? Mai mà khỏi chết, cũng là một sự bất ngờ, nên ông lão trên cầu mới than, thật là đáng tiếc. Ông sở dĩ ra dáng kiêu ngạo, vì ông biết tài năng của tử phòng có dư, nhưng còn sự độ lượng của tử phòng chưa đủ, nên mới đài đọa cho tiêu mất cái kiêu khí của thiếu niên, đặng biết nhịn việc nhỏ để thành việc lớn. Nếu không vậy, sao xưa nay chưa biết nhau, chỉ mới gặp nhau nơi thảo giả, lại sai làm việc như kẻ tôi đòi. Nhưng tử phòng làm rất tự nhiên, không lấy gì làm lạ cả, nên ông mới nói, trẻ này dạy được. Như Sở Trang Dương phạt Trịnh, Trịnh Bá trần mình dắt dê ra nghênh tiếp. Trang Dương nói, Chúa nó dám hạ mình, thế nào cũng đặng lòng dân tin dụng. Bèn không đánh Trịnh mà rút quân về. Cầu Tiễn bị đài ở Cối Khê, làm đứa ở vua Ngô 3 năm, mà không nản nên về sau diệt được Ngô, trả được cái thù ngày trước. Đó, phàm có chí báo thù mà không biết hạ mình là cái dũng của kẻ thất phu vậy. Coi như Hán Cao Tổ sở dĩ thắng Hạng Vũ, mà Hạng Vũ bị Hán Bái Công giết là nhờ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà ra. Hạng Vũ không thể nhẫn nên trăm trận trăm thắng rồi khinh dụng cái sức của mình. Cao Tổ biết nhẫn nên dưỡng sức mình để chờ Hạng Dương suy. Đó là điều nhờ Tử Phòng chỉ bảo cho như vậy. Chú thích. Trong Tô Thức Lưu Hầu Luận. Hết chú thích. Lúc Hàn Tín thắng Tề muốn xưng vương, Cao Tổ giận ra mặt. Coi đó đủ thấy người như Cao Tổ rất sành cái đạo, nhu nhược thắng cương cường. Vậy mà chừng ấy khí cương cường không thể nhẫn cũng vẫn còn. Nếu không phải Tử Phòng bấm chân rỉ tai dạy bảo cho, thì còn ai làm nổi sự này? Cho nên người sao nói, Hán đế mà làm nên nghiệp cả cũng nhờ Tử Phòng dạy cho chữ nhẫn. Xét người hào kiệt anh hùng có thể mưu đồ đại sự, người xưa thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhẫn đó mà luận, thật cũng là khám phá. Như Hàn Tín lúc thất thời, nghêu ngao ngoài chợ, gặp tên đồ tể điếm nhục. Nếu độ lượng của Hàn Tín còn non, chịu không nổi cái nhục vô cớ đó, ắt về sau không bao giờ làm nên đại nghiệp. Người mà không biết đường khinh trọng, dụ nhỏ bỏ lớn, gặp nhục thì tai tuốt gươm, dương mình xốc đến. Người như vậy mà đem binh quyền trong thiên hạ giao cho thì nguy hiểm không biết chừng nào. Trường Lương có lẽ đã nghĩ như vậy. Việc kép vũ dũng của Hạng Dương trong thiên hạ không ai hơn Hàn Tín. Việc luồn trôn của anh mà phần đông thiên hạ hiểu lầm là khiếp nhược là một việc đại dũng trong đời. Với cử chỉ đó, anh tỏ ra là người biết tiểu nhẫn để thành được đại mưu. Những kẻ vũ phu tiểu khí cũng như mọi người ắt đã đem cái thất phu chi dũng để thỏa mãn cái quyết khí chi nộ của nhất thời rồi. Những kẻ như vậy mà đem tính mạng muôn quân giao cho thì đại sự ắt phải hỏng. Nếu ta muốn tìm những kẻ tay sai dưới trướng mà sức mạnh địch nổi muôn người thì kẻ dũng sĩ trong thiên hạ ta sẽ chở về cho chúa công mấy xe cũng có. Nhược bằng muốn tìm một người diệt sở phá Tề đồ vương định bá cho Hán Dương thì phi người đó không còn ai nữa. Nghĩ vậy thật là sức lẻ. Hàn Tín khi diệt được Hạng Vũ lên làm sở vương, liền cho người đi tìm tên đồ tể đã làm nhục mình khi trước mà phong chức cho. Tín nói với kẻ tả hữu, hắn là một kẻ tráng sĩ đó. Khi hắn làm nhục ta, giá ta giết hắn đi cho hả lòng, thì lấy đâu được có ngày nay. Chỉ vì ta biết nhẫn, lập chí cao, hoài bão lớn, mà ngày nay mới được như thế này. Phong cho hắn, há không phải là có ý nghĩa ư? Đó là cách trả thù của Hàn Tín. Nhìn sâu vào tâm sự của Hàn, ta thấy Hàn chưa đủ sức để quên cái mối nhục nhỏ đó. Bởi vậy vừa được phong vương là nhớ ngay đến cái nhục ngày xưa, cho người đi tìm kiếm, phong chức cho là để tỏ cái lòng quảng đại hơn người. Và nhắc cho tên thiếu niên ác nghịch trọ cái việc làm ngu dại của nó, để cho nó hằng ngày tưởng nhớ đến cái khoan hồng của người trượng phu cao hơn nó. Tính nghĩ, trả thù là tỏ ra mình ngang hàng với người thù, tha thứ là đứng trên họ, phong tước lại càng đứng trên hơn nữa. Thà ngồi đối với một kẻ thất phu, Hàn Tín còn không thể quên được cái nhục, thảo nào đối với Hán Dương, ông không đi so đo từng việc một. Bởi cái độ lượng đó chưa thật rộng, nên suốt đời ông mới tự chuốc không biết bao nhiêu tai họa.
Những bậc cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn kẻ tầm thường, biết gác cái lòng tự ái riêng mình một bên. Nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư, lắm khi vì thiếu điềm đạm rồi dùng đến cái dụng của thất phu thì hỏng luôn cả đại sự. Bởi vậy ta thấy những bậc vĩ nhân làm nên việc lớn đều là những người trầm tĩnh ung dung. Dầu là kẻ tài hoa, học vấn cao đến đâu mà thiếu điềm tĩnh, nhất định không nên giao cho họ những việc lớn của thiên hạ. Thô lỗ, dục chạc, nóng nảy là một vấn đề thuộc về tính khí, không ăn chịu gì đến vấn đề thông minh trí thức cả. Vua Triệu phong Lạng Tương Như làm tướng quốc, Liêm Pha Cậy Bình có nhiều công hơn mà lại đứng dưới nên tức giận, hầm hễ gặp Tương Như thì giết đi. Tương Như nghe nói cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như ra ngoài gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội bảo tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xã nhân thấy vậy tức giận, bèn hợp nhau hỏi Tương Như: chúng tôi bỏ nhà cửa xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc trưởng phu nên mến mà đi theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng, mà hạng thứ lại ở trên. Liêm tướng quân nói dọa mà ngài không báo lại, đã tránh ở triều, lại tránh ở ngoài đường. Sao ngài sợ quá như vậy? Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ. Vậy xin đi, không ở nữa. Tường Như nói, các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không? Bọn xá nhân thưa, không. Tường Như nói, lấy như cái quai của vua Tần, thiên hạ không ai dám chống, mà Tương Như này một mình dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như giàu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân sao? Nhưng ta nghĩ, Tần sở dĩ không dám đánh Triệu, là vì ngại có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần mà nghe tin, tất thừa cơ đánh Triệu. Ta sở dĩ chịu nhục, tránh Liêm tướng quân, vì coi việc nước là trọng, mà thù riêng là khinh. Vậy thôi. Bọn xá nhân quỳ mọt mà rằng, tiểu nhân chúng tôi trí hẹp, làm sao độ nổi đại chí của tướng quân. Liêm Pha khi hay được đó, cả thẹn than rằng, ta thật cần kém xa Tương Như biết mấy. Bèn trần vai áo đến trước cửa Tương Như tạ tội. Tôi tính thô bạo, đội ân tướng quốc bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Cho hay, cái mà thiên hạ cho là rất mềm, lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ. Nhu nhược thắng cương cường là như vậy đó. Cổ nhân có nói, nuốt đặng cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người. Và khí tượng như chim phụng hoàng liện trên mây xanh, thì những lợi hại cỏn con không động được tâm nữa. Chú thích. Thiên hạ chi chí nhu trì sinh, thiên hạ chi phí kiên. Câu nói của Lão Tử. Xem thêm Cây Dũng của Thánh Nhân cùng tác giả. Hết chú thích. Phần đông người ngày nay quen dùng cường lực, nên cho những tư tưởng, những cử chỉ như trên là một sự yếu hèn khiếp nhược. Người xưa, trái lại, cho sự điềm đạm là biểu hiện của sự mạnh mẽ hùng dũng nhất của tâm hồn. Họ cho nhu trung hữu can, mà can trung hữu nhu. Triết học Kinh Dịch, nền tảng của tất cả triết học Á Đông cổ, cho rằng trong trời đất không có sự vật gì mà không hàm chứa mâu thuẫn bên trong. Cái đạo cương nhu, thánh nhân thường ví với cái đạo lửa nước. Lửa là cương đạo, nước là nhu đạo. Đạo xử thế của người xưa đã được bàn vỡ lẽ trong hai quẻ này, quẻ ly và quẻ khảm. Quẻ ly, hai hào dương bao ngoài, còn hào chính trung là hào âm, nghĩa là ngoại thực nhi trung hư. Thể nó là âm mà dụng nó là dương, còn cái tượng nó là lửa. Quẻ khảm, hai hào âm bao ngoài, còn hào chính trung là hào dương, nghĩa là ngoại hư nhi trung thực. Thể nó là dương mà dụng nó là âm, còn cái tượng nó là nước. Chú thích. Can trung hữu nhu. Trong cái nhu có cái cương, trong cái cương có cái nhu. Ngoại thực nhi trung hư. Ngoài thì thực, mà trong thì hư. Thể nó là âm, mà dụng nó là dương. Thể âm nhi dụng dương. Ngoại hư nhi trung thực. Ngoại hư mà trong thực. Đọc thêm Dịch Kinh. Hết chú thích. Tâm lý học đương thời gọi đó là trạng thái lưỡng cực, và cũng nhìn nhận cái lẽ mâu thuẫn đã nói trên trong Kinh Dịch. Họ nhận ra rằng, hễ bên ngoài mà thô bạo cương cường bao nhiêu là biểu hiện của sự hèn yếu bạc nhược ở bên trong bấy nhiêu. Đúng như vậy, bạo động là con đẻ của cái sợ, nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối không làm chủ được mình. Trái lại, những kẻ đứng trước những khiêu khích thậm tệ mà vẫn thản nhiên trầm tĩnh ung dung như không có việc gì, người đó bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường. Bởi vậy, người xưa cho rằng sự dùng bạo lực, tuốt gươm đứng dậy vươn mình xốc đánh là cái dũng của kẻ thất phu. Còn thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không giận, ung dung bình tĩnh, đó là cái dũng của thánh nhân. Điền Quang vì Thái tử Đan lựa một dũng sĩ để hành thích Tần Thử Hoàng. Thái tử Đan nói, nghe tiên sinh là người trí dũng kiêm toàn, có nhiều kỳ kế, có thể cứu sống nước Yên không? Điền Quang từ chối vì đã già yếu, không làm gì được nữa. Đan nói, trong chỗ bản thân với tiên sinh, hiện có người nào trí dũng như tiên sinh lúc còn nhỏ không? Quang nói, khó lắm,
Thái tử thử xem những khách ở trong nhà, có mấy người có thể dùng được, bảo ra đây cho tôi xem. Thái tử Đan liền cho gọi bọn Hạ Phù, Tống Ý, Tần Vũ Dương đến chào Điền Quang. Điền Quang xem qua một lượt, hỏi rõ tên, rồi báo riêng với thái tử. Tôi xem những khách của thái tử không người nào dùng được cả. Hạ Phù là người máu hăng, giận thì mặt đỏ. Tống Ý là người khí hăng, giận thì mặt xanh. Tần Vũ Dương là người cốt hăng, giận thì mặt trắng. Tức giận là hình lộ ra mặt, để cho người ta biết thì làm sao nên được việc lớn. Tôi có biết một người gọi là Kinh Kha, thật là một người thần dũng. Mừng giận không hiện ra mặt, điềm đạm phi thường. Tôi tin rằng người ấy hơn những người này xa. Lối xem người của Điền Quang thật tinh lắm. Đó là nhận thấy được tới chỗ trung thực nhi ngoại hư mà ngoại thực nhi trung hư vậy. Người ta ở đời thường lại không thông lẽ đó, nên cho cái gì bạo động, hống hách, kiêu ngạo, khiêu khích là biểu hiện của sự mạnh mẽ bên trong. Thật là một sự hiểu biết nông nổi không biết chừng nào. Ta há không thấy những bậc đại hiền bên trong đầy đủ, thường tư cách khiêm cung nhã nhặn một cách tự nhiên. Trái lại, những kẻ thấp kém bên trong, học lực tầm thường thì bề ngoài thích khoe khoang chưng dọn. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Người xưa rất thâm hiểu lẽ đó, nên mới có câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Kỷ Tĩnh Tử lãnh phần tập gà đá độ cho vua. Được 10 ngày, vua hỏi thăm. Kỷ Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn kiêu khí. 10 ngày nữa, vua hỏi thăm. Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn gái đáp với gà khác. Thấy gà khác còn biết cảm động. 10 ngày sau nữa, vua lại hỏi thăm. Tĩnh Tử cũng nói, nó còn thảnh khí, hằng hại lắm. 10 ngày nữa, vua hỏi thăm, thì Tĩnh Tử nói, được rồi, nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó không còn biết cảm động nữa. Nó nai như khúc gỗ rồi, không còn gà nào đối đầu với nó nổi nữa. Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Đạt Sanh. Hết chú thích. Ta thấy rõ, còn dùng bạo lực làm gì bên trong còn khiếp đảm. Người mà thắng được cái tinh thần hay khiếp đảm bên trong, thời mới giữ được vẻ ung dung trầm tĩnh bên ngoài. Tên trộm kia sở dĩ gây nên tội giết người, nào phải nó muốn như vậy, mà vì nó hốt hoảng nên đột nhiên mới dùng đến thủ đoạn sát nhân. Bạo động là con đẻ của cái sợ, nó là sức mạnh của những tâm hồn yếu đuối. Người mà chưa giải thoát được cái sợ thì chớ mong bàn đến sự điềm tĩnh làm gì. Thử dở lịch sử ra xem sẽ thấy. Trong các cuộc cách mạng, sở dĩ có những tàn bạo ghê hồn đều do cái sợ mà ra cả. Những kẻ bị cái sợ ám ảnh thường rất dễ trở nên những người tàn bạo. Tóm lại, người điềm tĩnh không phải người nhu nhược. Theo cái nghĩa người ta thường hiểu là bạc nhược đâu. Sự thật, đó chính là người dũng mãnh nhất đời. Và bởi họ là người bên trong cương cường nhất, nên bên ngoài bao giờ cũng thích dùng sự dịu mềm nhất. Dùng phép nhu nhược để thắng cương cường, cần phải có tinh thần điềm tĩnh mới sử dụng nổi. Bởi vậy người xưa mới nói, trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước, vậy mà đánh đổ sự cứng rắn không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết, nhưng không sức làm nổi. Chú thích. Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi, năng thắng dĩ kỳ vô dĩ dịch chi, nhu thắng can, nhược thắng cường, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành. Lão Tử. Hết chú thích. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, không muốn ai chạm đến lòng tự ái của mình, cho nên dùng bạo động thì tàn bạo ắt sinh ra. Lấy quán báo quán thì quán quán chất chồng. Lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Dùng nhu thuật, tức là tránh sự đụng chạm đến lòng tự ái của người. Gani giải nó như thế này. Phải có hai người mới có thể tranh đấu với nhau được. Hai bên cũng phải bằng lòng với nhau mới có thể chiến đấu với nhau. Sự kháng cự của người bị uy hiếp là điều kiện cần thiết để cho kẻ uy hiếp người kia có chỗ uy hiếp được. Chính họ tấn công vào sức kháng cự đó. Bởi vậy, bất kỳ ai là trong hai chiến sĩ, có thể lúc nào cũng đặng làm ngưng cuộc chiến đấu. Họ chỉ từ chối không kháng cự thì bên đối phương không chỗ nào để dịnh vào mà chiến đấu được nữa. Nếu tôi đánh anh một bạt tay bên trái và anh đánh tôi lại một bạt tay, thế thì tranh đấu bắt đầu ký kết với nhau rồi. Chúng ta còn một mất một còn với nhau nữa. Trái lại, nếu anh đưa má bên phải cho tôi và nói, đây, tôi cho phép anh đánh luôn một bạt tay nữa, tôi chịu sự nhục nhã đau đớn để tỏ cho anh thấy lầm lỗi của anh đó, thì chắc chắn cánh tay tôi không còn cử động được nữa. Sự giận dữ tiêu tan, nhường chỗ cho sự khủng khiếp và hết khủng khiếp đến suy nghĩ. Chính Napoleon còn phải nói, điều mà tôi thán phục nhất trong đời là sự bất lực của sức mạnh để tổ chức. Trong đời chỉ có hai sức mạnh thôi, lưỡi gươm và tinh thần. Lâu dần, lưỡi gươm cũng bị tinh thần đánh bại. Dùng nhu để thắng cương, tức là nhường nhịn, lánh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương phải sa vào chỗ không không, như gặp phải chiếc thuyền không của Trang Tử. Phép đấu võ của Nhật thường gọi là nhu đạo, judo. Chính dùng nguyên tắc này làm căn bản, lấy hư để thắng thực, lấy nhu để thắng cương. Phép đấu võ này cho ta phải nhìn nhận là bá chiến bá thắng. Thật vậy, sức mạnh của một quả đấm căn cứ nơi đâu mà có? Chắc chắn nếu không có một vật nào hứng chịu nó thì không lấy đâu mà biết được đó là sức mạnh. Bởi vậy, nguyên tắc của nhu đạo là không chống lại với cái đà tấn công bên địch, để cho sức mạnh đó không chỗ chịu đựng mà phải mất trớn và mất luôn cả sự thăng bằng. Bây giờ, mình chỉ dùng một chút sức mọn thôi cũng đủ làm cho bên địch thất bại như trở bàn tay. Phàm đấu võ với tay sành nhu đạo mà càng dùng sức mạnh chừng nào lại càng nguy hiểm cho tính mạng mình chừng đó. Tuy nhiên, dùng nhu cũng không phải là vấn đề tuyệt đối. Chú thích: Aurobindo Ghosh, một nhà đạo có tiếng ở Ấn Độ, nói theo lệ thường, sự bất bạo động quý hơn là bạo động, nhưng lắm khi dùng đến bạo động mới có thể là việc chính đáng. Hết chú thích. Lãng Tương Như đối với Liêm Pha thì dùng nhu đạo, nhưng đối với Vua Tần thì lại dùng đến cương đạo một cách triệt để, chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. Như tôi đã nói trước đây, dùng đến đạo nhu, chỉ có những ai đã hoàn toàn làm chủ lấy mình rồi, thì những kẻ đã đạt đến cái tinh thần đại dũng mới có thể làm nổi mà không phải thất bại. Chưa phải là bậc đại dũng mà bắt chước làm theo việc của người đại dũng, có khi chỉ là một trò hề. Chú thích: đọc thêm Cái Đại Dũng của Thánh Nhân, bàn về phép rèn luyện tinh thần điềm đạm cùng một tác giả. Hết chú thích. Thân dê mà lốp cột, thấy chó sói thì rung, mà thấy cỏ thì nhích. Chú thích. Dương Tử. Hết chú thích. Lại cũng có khi nguy nữa là khác. Tử Sản lúc bệnh trọng căn dặn con là Thái Thúc: chừng ta chết rồi, chắc là ngươi sẽ cầm quyền chính trị. Chỉ có bậc đại đức mới có thể dùng được khoan chính mà phục dân. Còn kỳ dư hay hơn phải dùng nghiêm chính. Lửa nóng, dân sợ nên bị chết thiêu ít. Nước mát, dân lờn nên phải chết chìm nhiều. Dùng khoan chính mà trị dân thật khó cho ngươi. Tự sản chết, Thái Thúc lên cầm quyền. Dùng khoan chính, không đỡ dùng nghiêm chính. Trong nước, trộm cướp nổi lên, chẳng bắt hành khách lối đầm Hoàng Bồ. Thái Thúc ăn năn nói: nếu tôi sớm nghe theo Tử Sản thì họa hại không đến nỗi này. Bèn đem binh tận sát bọn cướp Hoàng Bồ, trong nước dứt đạo tặc. Khổng Tử nói: hay lắm, dùng khoan chính thì dân dễ ngươi. Dân dễ ngươi phải dùng nghiêm chính mà trị nó. Dùng nghiêm chính thì dân khổ sở. Dân khổ sở phải dùng khoan mà cứu nó. Khoan dùng chế nghiêm, nghiêm dùng chế khoan thì chính trị mới được điều hòa. Chú thích: Tử Sản thọ chánh Thái Thúc. Tả Khưu Minh. Hết chú thích. Bấy nhiêu đủ cho ta thấy, dùng cương hay nhu trong việc trị quốc bình thiên hạ đâu phải là việc dễ và không phải ai cũng làm được. Đừng làm như người đàn bà xấu xí kia cùng ở một xóm với nàng Tây Thi. Tây Thi, người nước Việt, nổi tiếng đẹp nhất một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nàng đau, nàng ôm bụng nhăn mặt, thì vẻ đẹp lại càng thêm mặn mà không thể tả. Chị đàn bà xấu xí đó thấy vậy muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng và nhăn mặt. Người làng trông thấy tưởng ma quỷ hiện hình. Nhà giàu thì đóng cửa chặt lại không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Chú thích. Trong Trang Tử. Hết chú thích. Cũng đừng làm như người thợ đá kia. Có một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng đá trông có ngọc, mua về đẽo ra, quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô chừng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Anh thợ đá thấy vậy, lấy làm thích chí, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào trông cũng có ngọc, rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà đá vỡ tan, chẳng dùng được việc gì nữa. Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết. Trong đạo xử thế, biết mình là bước đầu tiên cần thiết nhất. Trong Bình Thư Tôn Tử có câu, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Mà biết mình là điều kiện đầu tiên trong đạo tranh đấu và chiến thắng vậy. Thái Thúc không biết mình, muốn dùng khoan chính như Tử Sản, nên trộm cướp nổi lên. Mình không có sắc đẹp tuyệt trần như nàng Tây Thi, thì đừng có bắt chước nhăn mặt như Tây Thi mà làm trò hề cho thiên hạ. Mình chưa có con mắt nhận được ngọc trong đá như anh thợ ngọc chuyên môn kia, thì đừng có bắt chước làm anh thợ ngọc chuyên môn mà phải cùng quẫn khổ sở. Toàn làm gì không biết mình mà ra nông nổi đó. Tại sao không biết làm như người nước lỗ kia? Nước lỗ có người ở nhà một mình, bên láng giềng có người đàn bà quá, cũng ở một mình một nhà. Một đêm mưa to gió lớn, nhà người đàn bà bị đổ, bèn sang xin ngủ nhờ. Người láng giềng đóng cửa không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ nói, người sao bất nhân vậy, không cho ta vào. Người láng giềng đáp, ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không thể cho ngươi vào ngủ trọ được. Người đàn bà nói, ngươi sao không làm như Liễu Hạ Huệ, ủ người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì. Người láng giềng nói, ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, chứ ta đây chưa thế được. Với ta cho ngươi vào mà không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì như ông Liễu Hạ Huệ. Vậy là ta không làm như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ vậy. Khổng Tử nghe câu chuyện đó nói, phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được người nước lỗ này. Mông làm điều rất phải, không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, vậy mới thật là người khôn. Sức chứa của lòng người phải biết cho nó có hạn. Con người rất liêm khiết, nhưng sức chứa của lòng liêm khiết chỉ chịu đựng nổi đến 5.000 đồng là cùng. Dưới số đó, không làm sao cám dỗ họ được, nhưng hơn số đó, họ bị sa ngã ngay. Bởi vậy, có người cho là chức hương cả thì không thèm làm, mà cho làm cai tổng thì làm. Hiểm kẻ với số bạc 5-7 muôn đồng thì vẫn thản nhiên như không, họ vẫn là một người bạn trung thành và luôn luôn liêm sĩ. Nhưng gặp phải số bạc 8-9 muôn đồng thì lại trở thành gian hùng phản bội. Bởi vậy mới có kẻ ngày nay là một bậc trung nghĩa mà ngày mai là một tên phản tặc. Tào Tháo khi còn là một tên tiểu tướng, là một trang trung nghĩa, mà khi trong tay cầm cả quyền hành thiên hạ lại trở thành một kẻ đại gian đại ác. Kẻ đạo đức quân tử mà phải sa ngã, buôn dân bán nước, nào đâu phải vì họ giả dối, mà làm gì họ không lượng trước được cái sức chứa của lòng đạo đức họ là bao nhiêu. Bước đầu của sự khôn ngoan là biết mình. Chưa phải là người đại dũng mà cố bắt chước việc làm của người đại dũng. Thế nào cũng hỏng việc, lại còn nguy hiểm cho mình và cho người khác nữa.